là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận về công tác chuẩn bị chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Yên Bái. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc ôn tập cho học sinh vào lớp 10 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ này, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ trả lời về những hệ lụy của việc thu gom sổ bảo hiểm xã hội hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ thành phố Yên Bái hiện có 54 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số 9.358 đảng viên. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, 100% chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy đã hoàn thành đại hội. 100% cấp ủy được bầu đều đúng so với dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu với tỷ lệ phiếu cao. Chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư đều đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Đặc biệt với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đều đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên, tỷ lệ tuổi trẻ đạt từ 10% trở lên, cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ. Công tác thẩm định báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đặc biệt là quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thành ủy chỉ đạo, đảm bảo cả về thời gian, chất lượng và quy trình theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 7 tới.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở năm 2020. Tin của cộng tác viên Ngọc Lan, Phan Tuấn.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái năm 2020. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách và xây dựng phương án hỗ trợ. Theo đó, toàn huyện có 83 hộ được hỗ trợ, trong đó 11 hộ có công với cách mạng và 72 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ 240 triệu đồng. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới. Hỗ trợ 20 triệu đồng đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước theo đề án, huyện Văn Chấn sẽ huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa và vận động nhân dân giúp đỡ ngày công và vật liệu để các hộ sớm hoàn thành việc sửa chữa làm nhà mới.
Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Yên Bình. Một tháng đầu năm trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra 3 đợt mưa đá kèm dông lốc làm 377 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 4 nhà bị sập hoàn toàn, một số công trình phúc lợi cũng bị hư hỏng. Mưa bão cũng làm đổ 6 cột điện, 2,3 hectare lúa ven suối bị nước lũ tràn qua làm gãy đổ. Mưa bão cũng làm hỏng 9 lồng cá trên hồ Tắc Ba, 2 con trâu cái sinh sản bị sét đánh chết. Ngay sau mưa bão xảy ra, huyện Yên Bình chỉ đạo các xã thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, huy động lực lượng công an, quân sự và các ngành tập trung công tác cứu hộ. Đối với các gia đình bị sập nhà, địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ kinh phí để các gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai như xây dựng phương án di dời những hộ đang nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét xảy ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng chống thiên tai tại các địa phương.
Huyện Trạm Tấu có 11 xã và một thị trấn thực hiện đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Đến nay tất cả các xã thị trấn của huyện Trạm Tấu đã có công an chính quy và thành lập chi bộ công an. Từ khi có công an chính quy về cơ sở, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ sở được đảm bảo, lực lượng công an đã tham gia giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nhân dân và hòa giải 58 vụ tranh chấp ở cơ sở. Vận động thu hồi 26 khẩu súng tự chế các loại. Các địa bàn được triển khai công an chính quy đều được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao về công tác tham mưu và tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, tạo được niềm tin của nhân dân khi giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.
Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè 2020 với sự tham gia của hơn 340 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên chữ thập đỏ và nhân dân trên địa bàn thị xã. Nhiều thông điệp ý nghĩa như hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu một tấm lòng, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại đã được truyền tải đến các tầng lớp nhân dân. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã thu được 133 đơn vị máu. Những giọt máu của tình nguyện viên hiến tặng không chỉ góp phần giúp cho người bệnh có cơ hội được chữa khỏi bệnh, mà thông qua phong trào này, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng cây máu dự trữ trong cộng đồng và từng bước đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên, rộng khắp, liên tục, lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thị xã và được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng.
Thành đoàn Yên Bái vừa ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và khơi thông dòng chảy suối Hào Gia, khu vực phường Đồng Tâm. Với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Yên Bái, cán bộ đoàn viên chiến sĩ, sư đoàn 355 và đoàn viên thanh niên công an thành phố Yên Bái. Hàng tấn rác thải đã được thu gom chuyển đến nơi xử lý theo quy trình, góp phần khơi thông dòng chảy, chống ngập úng trong mùa mưa lũ cho nhân dân khu vực. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020, có ý nghĩa giáo dục cho đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về bảo vệ môi trường, khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần cùng với các lực lượng xã hội tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách về giữ gìn và bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực chỉ đạo nên đến nay thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Công tác tổ chức đại hội được đánh giá đảm bảo theo đúng quy định điều lệ đảng với chất lượng cao. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Đảng bộ thành phố Yên Bái hiện có 54 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc với 9.358 đảng viên. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội cơ sở theo tinh thần đổi mới thiết thực hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Các cấp ủy đảng cơ sở đều nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội, qua đó phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của tập thể, mỗi cá nhân trong công tác chỉ đạo đại hội. Thành ủy cũng đã lựa chọn và chỉ đạo hai đảng bộ cơ sở là Đảng bộ phường Yên Ninh và Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội các chi đảng bộ trong toàn thành phố. Từ thành công của các đại hội điểm, Thành ủy Yên Bái đã rút ra những kinh nghiệm để tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đồng chí Đỗ Văn Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết:
đến nay thì đã hoàn thành xong công tác đại hội cấp cơ sở. Thế để đảm bảo cái chất lượng và yêu cầu trong tức tổ chức đại hội thì đảng bộ thành phố cũng đã chỉ đạo các chi đảng bộ cũng chuẩn bị kỹ về phương án nhân sự, rồi về văn kiện, về công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị, về công tác bảo đảm cho đại hội một cách chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Riêng văn kiện là chúng tôi đã thực hiện duyệt hai lần và cho ý kiến rất cụ thể để văn kiện của các chi đảng bộ, đặc biệt là các đảng bộ xã phường, là bảo đảm có cái tính tầm nhìn, xác định rõ cái định hướng phát triển của các xã phường đến năm 2025 rất là cụ thể.
Thành ủy đã thành lập 12 đoàn công tác tập trung chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở chuẩn bị đại hội cũng như nắm tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Nhờ đó, 100% chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái đều tổ chức thành công đại hội. Đồng chí Phạm Quốc Sĩ, Bí thư Đảng bộ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
để chuẩn bị tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2022, thì Đảng bộ đã tập trung vào lãnh đạo tổ chức tốt các cái bước quy trình thực hiện công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua để tiếp tục tham gia vào ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Thế và lựa chọn những đồng chí tham gia lần đầu để làm sao phát huy được cái tính kế thừa thế và phát triển của Đảng bộ.
Qua đại hội cấp cơ sở cho thấy công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội khá công phu chú đáo, đã thể hiện khá đầy đủ toàn diện kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ, đồng thời xác định rõ chủ đề, mục tiêu tổng quát, hệ thống chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung các báo cáo tham luận tại đại hội cấp ủy cơ sở được chuẩn bị sát với thực tế, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng cho công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đều đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và tỷ lệ tuổi trẻ. Việc tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. đảng viên Nguyễn Bích Hoan, bí thư chi bộ dân phố 8, đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi kỳ vọng rằng sau đại hội này thì các cái định hướng về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và các mặt của đời sống kinh tế của nhân dân trong phường sẽ có nhiều biến đổi và sẽ đạt được những cái chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Và phường Nguyễn Thái Học đại hội lần này thì là điểm cũng bí thư đảng bộ, đồng thời cũng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Chúng tôi thấy rằng cái chủ trương này thì nó cũng sát với lại thực tế, với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, 100% chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy Yên Bái đã hoàn thành đại hội. 100% cấp ủy được bầu đều trúng so với dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu. Hầu hết các vị trí chủ chốt đều được bầu với tỷ lệ phiếu cao đạt gần 100%. Chất lượng cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư đều đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao. Đồng chí Nguyễn Khánh Huy, bí thư chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái cho biết:
Trong lĩnh vực chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của chi bộ thì Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống đã có để đẩy mạnh cái công tác chuyên môn, phát huy hết cái khả năng của các mỗi đảng viên trong chi bộ. Là từ đó thì là sẽ tiếp tục là hoàn thành các cái nhiệm vụ được cấp trên giao, và với đặc thù là Ban quản lý dự án thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành các công tác quản lý dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để đảng bộ thành phố Yên Bái chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố Yên Bái cũng phát động rộng khắp các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng đại hội với quyết tâm tiếp tục đưa thành phố Yên Bái trở thành trung tâm kinh tế văn hóa chính trị, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng phải điều chỉnh kế hoạch học tập, do đó áp lực thời gian cho các trường, giáo viên và học sinh ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông là rất lớn. Để đảm bảo chất lượng cho học sinh khối lớp 9 bước vào kỳ thi đạt kết quả cao, thời gian này các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tích cực tổ chức ôn thi cho các em đảm bảo theo đúng quy định, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm học 2019-2020, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 734 học sinh, trong đó có 66 học sinh khối lớp 9. Để chuẩn bị khối lớp 9 sẵn sàng cho kỳ thi vào 10 đạt kết quả cao, nhà trường tiếp tục dạy chương trình chính khóa vào các buổi sáng trong tuần theo kế hoạch đã tinh giảm 5 tuần do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảm bảo theo đúng quy định, hoàn thành toàn bộ chương trình của học kỳ 2 trước ngày 11 tháng 7 và kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7. Đồng thời bố trí cho các em học sinh cuối cấp ôn thi 3 bộ môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh vào buổi chiều hàng tuần. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Đối với thời điểm này là cái thời điểm mà chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi là kết thúc chương trình và kết thúc năm học, thì chúng tôi cũng đang dốc cái toàn lực vào để cho hướng dẫn và giúp đỡ các em học sinh khối 9 ôn thi vào 10.
Các em cũng được kết hợp học online qua phần mềm học tập, góp phần nâng cao kiến thức cho học sinh. Các giáo viên phụ trách ôn thi cho học sinh thi vào 10 cũng đã xây dựng kế hoạch bài giảng, các đề thi đảm bảo theo nội dung đề thi minh họa, giúp học sinh nắm chắc cấu trúc và cách thức thi. Nhằm đánh giá chất lượng học sinh trong thời gian học online vừa qua để có kế hoạch ôn luyện phù hợp, nhà trường đã tổ chức thi khảo sát. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên đạt trên 80%. Em Bùi Thu Huyền, học sinh lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Sau một thời gian nghỉ trong phòng chống dịch, chúng cháu quay trở lại trường có một tuần để ôn luyện, củng cố kiến thức ạ. Và hàng ngày chúng cháu được học trực tiếp ở trên trường ạ. Và buổi chiều chúng cháu được các thầy cô giao bài qua các phần mềm để củng cố kiến thức và để chuẩn bị ôn luyện qua cấp 3.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Học sinh lớp 9 được đến trường vào ngày 23 tháng 4 ấy, thì chúng tôi cũng ngay lập tức là sát sao đối với các em về cái bài ôn lại cái kiến thức đã học trên các hình thức giao bài về đến gia đình.
Thời gian này, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cũng đang tổ chức dạy học và ôn thi cho học sinh khối lớp 9 theo hai hình thức, học trực tiếp tại trường và học trực tuyến. Nhà trường đã điều chỉnh các chương trình học tinh giản theo chỉ đạo của ngành giáo dục nhưng vẫn đảm bảo lượng kiến thức cơ bản, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu phân tích bộ đề thi minh họa vào lớp 10 trung học phổ thông gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Qua đó xây dựng ma trận đề thi tuyển sinh, xây dựng bộ đề tài liệu ôn tập cho học sinh trong học kỳ 2 năm học 2019-2020. Cô giáo Bùi Thị Hiếu, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
để đạt được cái hiệu quả về dạy ôn thi trung học phổ thông năm nay thì thứ nhất là vì năm nay nó có một cái, nó là do nghỉ dịch nên là cái phần kiến thức của kỳ 2 thì theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục thì chương trình là giảm tải đi tương đương với 5 tuần. Thế nên là để đạt được hiệu quả thì chúng tôi đã bám sát vào cái đề thi minh họa của Sở Giáo dục vừa ban hành. Và từ đó chúng tôi thiết kế ra một cái ma trận và ôn cho học sinh theo cái ma trận đề đó để đảm bảo kết quả thi cho các con.
Em Bùi Thùy Linh, lớp 9B, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
việc ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 thì kết hợp với các buổi học dạy chính khóa ở lớp, các thầy cô cũng đã dạy cho chúng em, bồi dưỡng thêm cho chúng em vào những buổi chiều, cũng như là thêm các buổi học online trên ứng dụng Zoom. Vì vậy nên là chúng em cảm thấy khá là yên tâm vì kiến thức cũng đã đủ. Hơn nữa thì các thầy cô trong việc kết hợp ôn tập lại kiến thức cũng đã cho chúng em thêm các bài kiểm tra, những đề thi thử sát với nội dung của đề minh họa. Vì vậy nên là chúng em cảm thấy em đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng kiến thức làm bài để vững tin bước vào kỳ thi ạ.
Năm học này, trường Trung học cơ sở Yên Ninh có 157 học sinh ở khối lớp 9. Để giúp các em ôn tập, củng cố, rèn luyện kiến thức, tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đạt kết quả cao, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu giới hạn phạm vi chương trình ôn thi và kiến thức cơ bản các môn học, cũng như xây dựng kế hoạch đảm bảo thời gian, kiến thức ôn luyện đạt kết quả cao nhất. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
nhà trường chúng tôi vẫn tiếp tục ôn tập cho các em học sinh lớp 9 với hai hình thức. Một là các em học sinh sẽ đến trường học trực tiếp vào các buổi chiều. Hai là các em học sinh vẫn tiếp tục học trực tuyến qua phần mềm Zoom để sử dụng. Tuy nhiên thì trong thời điểm này thì nhà trường chúng tôi cũng đã thực hiện điều chỉnh các nội dung kế hoạch so với chương trình xây dựng kế hoạch ở đầu năm, do là có cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nội dung giảm tải trong học kỳ 2. Nhà trường chúng tôi đã xây dựng để điều chỉnh kế hoạch dạy học lớp 9 sao cho phù hợp với nội dung. Các tổ chuyên môn đã xây dựng cái dữ liệu, cái tài liệu để các bộ đề ôn tập để ôn luyện cho các học sinh, làm sao năm nay sẽ đảm bảo được cái kết quả thi vào đạt kết quả cao.
Theo đề thi minh họa của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, về cơ bản kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 sẽ không có nhiều thay đổi. Đối với môn ngữ văn, học sinh thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Đề thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 10 sẽ diễn ra ngay sau khi kết thúc năm học. Do đó, các em học sinh khối lớp 9 cần tích cực ôn tập trên lớp, tự luyện ở nhà và tạo tâm lý thoải mái để tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.
Tiếp sau đây là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tạm ngừng hoạt động. Vì vậy, nhiều công nhân phải nghỉ việc, không có thu nhập. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Điều này đã gây ra những hệ lụy trong đời sống của người dân và ảnh hưởng tới vấn đề an sinh xã hội sau này. Vậy sổ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với người thụ hưởng và ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc để chấm dứt tình trạng này như thế nào? Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ trả lời trong chương trình hôm nay.
Vâng, thưa ông, thì theo quy định của pháp luật, sổ bảo hiểm xã hội được giao cho người tham gia bảo hiểm xã hội quản lý. Việc này có những thuận lợi gì đối với người được thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm, thưa ông?
Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý với mục đích để người lao động quản lý nắm được quá trình đóng hưởng của bản thân, tham gia giám sát việc người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội cho mình, góp phần ngăn ngừa tình trạng chủ dụng lao động trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Bên cạnh đó, việc người lao động được tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác.
Vâng, thưa ông vừa trao đổi thì khi người lao động giữ sổ bảo hiểm xã hội thì họ có thể theo dõi được quá trình sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Điều này rõ ràng là rất thuận lợi cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay một vấn đề đặt ra là sổ bảo hiểm xã hội lại trở thành món hàng hóa có thể để mua bán được. Đặc biệt là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thì một số doanh nghiệp kinh doanh sản xuất khó khăn đã phải tạm ngừng hoạt động, khiến công nhân lao động phải nghỉ việc, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Và lợi dụng vấn đề này, một số đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động với giá rất thấp. Vậy theo ông, điều này sẽ gây ra những hệ lụy gì trong xã hội thưa ông?
Thưa phóng viên, kính thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một trụ cột an sinh xã hội chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Việc người lao động được giữ sổ bảo hiểm xã hội là chính đáng, thuận lợi trong việc quản lý quá trình đóng hưởng của bản thân, tham gia giám sát việc người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội cho mình. Khi giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu các yếu tố về nhân thân, số sổ bảo hiểm xã hội, dữ liệu về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, đảm bảo không giải quyết hưởng trùng. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh khó khăn, lợi dụng việc giao sổ bảo hiểm xã hội để tự quản lý, không ít người lao động đã mang thế chấp, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội, thậm chí là bán sổ bảo hiểm xã hội cho một bên thứ ba là bên dịch vụ để được cầm số tiền trước. Tất nhiên, số tiền mà người lao động nhận được sẽ thấp hơn số tiền đáng ra họ sẽ nhận được. Còn có những trường hợp mang sổ đi cầm cố, sau đó lại đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc tranh chấp, vi phạm các quy định của pháp luật. Vì vậy, cầm cố thế chấp sổ bảo hiểm xã hội là thiệt đủ đường cho cả các bên tham gia cầm cố, trong đó hệ lụy lớn nhất là các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi trên hoàn cảnh khó khăn của người lao động, dẫn đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng, thậm chí mất quyền lợi, ảnh hưởng lớn đến các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Thưa ông, thì các đối tượng thu mua sổ bảo hiểm xã hội đã sử dụng những thủ đoạn nào để lừa người lao động và hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật thưa ông?
Hiện nay các đối tượng thu mua sổ bảo hiểm xã hội đã sử dụng thủ đoạn để lừa người sử dụng, cụ thể như lập các trang video, Facebook, mạng xã hội quảng cáo mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để giao mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 8 Luật An ninh mạng, sẽ bị xử phạt theo tiết N khoản 3 điều 102 Nghị định số 15 CB của Chính phủ, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đây cũng chính là hành vi lừa mua sổ bảo hiểm xã hội để lấy tiền của người lao động, có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 hoặc tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp quy định tại điều 214 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2007. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến hàng trăm triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 10 năm. Đồng thời, vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, quyền được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 123 điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội.
Vâng ạ. Ngay sau khi xảy ra tình trạng như thế này thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn vấn đề này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động thưa?
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1165 ngày 13 tháng 4 năm 2020 về lạm dụng chính sách bảo hiểm xã hội của người lao động, đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho phép cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp tạm thời không nhận hồ sơ của người lao động ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận hộ số tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động không thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội có giấy xác nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khỏe của người ủy quyền. Để tránh việc lạm dụng, việc mua bán lừa đảo diễn ra hàng ngày, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành công văn số 1443 ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc cảnh báo xử lý hành vi mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, khuyến cáo người lao động nâng cao nhận thức về pháp luật bảo hiểm xã hội để hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1164 ngày 13 tháng 4 năm 2020 chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo người lao động và nhân dân về các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng thời cảnh báo đến người lao động, nhân dân để không bị lôi kéo xúi dục bán sổ bảo hiểm xã hội, ký hợp đồng ủy quyền giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người khác nếu không có lý do chính đáng và kịp thời phát hiện tố giác các hành vi vi phạm, tiến hành kiểm tra, thống kê những trường hợp một người được ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần từ hai người trở lên, kiểm soát để việc thực hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom mua bán sổ bảo hiểm xã hội, phối hợp với cơ quan công an điều tra, kết luận xử lý nghiêm các hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội nếu có.
Vâng ạ. Vậy ngành bảo hiểm xã hội có khuyến cáo gì để người lao động không bị rơi vào bẫy của các đối tượng thu mua bảo hiểm xã hội?
để không rơi vào bẫy của nhóm người trục lợi, người lao động cần hiểu được quyền lợi và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội, hiểu thế nào là ủy quyền cho người nhận thay trợ cấp bảo hiểm xã hội mà chính mình là người có tên trong sổ bảo hiểm xã hội. Thứ nhất, sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Thứ hai, một trong các quyền của người lao động là có quyền được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mục đích của việc nhận lại thay này bằng ủy quyền là tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng trong một số trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, định cư ở nước ngoài, v.v. chứ không phải là việc tạo điều kiện để người mua lợi dụng, chèn ép dụ dỗ người lao động để mua bán sổ bảo hiểm xã hội, xem sổ bảo hiểm xã hội như là một món hàng hóa để trao đổi, thỏa thuận, mua bán để kiếm lời. Việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật, bao gồm cả người mua và người bán. Về thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần không có lợi cho người lao động so với việc tích lũy thời gian để hưởng chế độ hưu trí. Vậy nếu không phải trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, người lao động không nên hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tuyệt đối không cầm cố bán sổ bảo hiểm xã hội của mình cho nhóm người trục lợi chính sách. Thứ tư, nếu trường hợp khẩn thiết phải chọn nhận sổ bảo hiểm xã hội một lần, người lao động trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để lập thủ tục hưởng nếu đủ điều kiện theo quy định. Việc giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả kịp thời theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo đúng quyền lợi chế độ cho người hưởng. Thứ năm, ngành bảo hiểm xã hội đã và đang thực hiện hưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, chi trả, quản lý toàn bộ dữ liệu của người lao động, bao gồm cả số chứng minh thư nhân dân và quan hệ nhân thân. Việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội sẽ bị phát hiện và xử lý theo pháp luật nếu nhóm người trục lợi sử dụng giấy lĩnh thay, một người lĩnh thay cho nhiều người, v.v. hoặc hành vi giả mạo khác.
Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.